À, trước khi Giới Hương giảng thì Giới Hương có ở đây 8 câu hỏi. Một câu hỏi của tuần vừa rồi và 7 câu hỏi của tuần này. Một câu hỏi của tuần vừa rồi là như thế này. Kính bạch sư cô, con thường nghe các vị xuất gia khuyên dạy nên cúng dường, xây chùa, đúc tượng cho nhiều để bớt cái nghiệp nặng. Và các vị còn cho là công đức là và chánh pháp. Nay con nghe sư cô giảng làm phước thì được lên cõi người hay cõi trời, rồi cũng đọa thôi, rồi cũng phải luân hồi thôi. Và mục đích của Phật á, dạy cho chúng ta là hiểu chánh pháp để thoát khổ, dứt phiền não, để trở lại Phật tánh sẵn có. Vậy với vị xuất gia dạy Phật tử như vậy có sai lời Phật dạy không? Và cái quả luân hồi của những vị này sẽ nhận được những cái gì? Con xin cảm ơn sư cô rất nhiều. Thầy rất hay đó, câu hỏi rất hay, chứ không thôi là hiểu lạc cái lời là đi một nẻo rồi đủ thừa quý thầy quý sư cô như thế này. Cho nên Phật phải quyền giáo là như vậy đó, phải quyền giáo cái bằng năm thừa đó: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, bồ tát thừa và Phật Phật thừa. Tức là hồi nãy Giới Hương nói rồi, khi mà học kinh Lăng Nghiêm này là học đại nhục đỉnh của Đức Phật, là đỉnh cao của Đức Phật, mà cuối đời Đức Phật mới dám nói. Thấy chưa? Nói một cái lơ mơ bị hiểu lầm là cái khuyên kêu. Thì dĩ nhiên nếu mình có khả năng và mình muốn thì mình làm. Nhưng mà bây giờ nếu mình muốn thích sống với vợ, với con, và mình muốn thích làm người nữa, thì mình cứ giữ năm giới để mình làm người. Và bây giờ mình muốn lên cõi trời, cõi trời tức là hơn cả cõi người nữa, hơn là về cái phước báo, thì mình làm phước cúng dường. Mình muốn sống lâu thì mình ăn chay, đừng sát sanh. Mình muốn lúc nào mình trong túi cũng có rủng rỉnh, có tiền thì mình phải biết bố thí. Chứ mình ích kỷ thì làm sao mình có tiền. Mình phải biết cho thì mình mới có nhận. Mà mình muốn hưởng những cái phước đó, mình muốn hưởng những cái phước vui sướng của cõi người, mình muốn hưởng những cái vui sướng của cái cõi trời. Thế thì làm phước cúng chùa, ghi tên gia đình vào, cầu an, cầu siêu vào đó, ghi vào để được hưởng cái quả đó. Còn mình muốn thoát vòng sanh tử luân hồi thì mình tu A-la-hán, mình làm thành tỳ kheo ni như quý vị xuất gia, giữ giới để ra khỏi luân hồi sanh tử. Hoặc muốn làm Bồ-Tát thì mình có cái hạnh thương người, giúp người. Hoặc mình muốn Phật, thành Phật thì phải học kinh Lăng Nghiêm, kinh Đại Thừa để nhận tánh Phật của mình. Cho nên ở đây nó có Phật đâu, phải có năm tầng lớp. Nếu quý vị làm cái gì mà quý vị thích thì quý vị cứ làm. Nhưng mà nên nhớ là những cái kia đó mình làm thì mình hưởng, nhưng mà hưởng đó rồi thì cái vui nó cũng tạm bợ thôi. Giả tỷ như nhờ bố thí thì giàu có chút đỉnh, nhưng mà rồi cũng phải bệnh hoạn, rồi thì cũng phải đối đầu với cái khổ sanh, cái khổ già, cái khổ bệnh, cái khổ chết, cái khổ xa người thương, cái khổ gặp người ghét, cái khổ bị năm ấm này nó sai sử, vân vân. Đó, cho nên rằng là tùy khả năng của mình. Thế thì nếu những vị Bồ Tát và những vị Phật, bộ là những vị này không có làm phước, không có làm thiện à. Những vị này làm phước, làm thiện, cúng dường, bố thí, cúng trai tăng, cúng dường cho quý thầy, quý sư cô bên Ấn Độ học. Giới Hương vẫn kêu gọi những cái việc này. Nhưng mà chúng ta làm với thế nào để chúng ta gọi là trí bát nhã đó. Nếu quý bác làm mà quý bác muốn hưởng, cho nên quý bác là bao giờ cũng muốn hưởng, cho nên phải ghi tên vô, cầu an cho hai đứa con nó thi đậu. Đó là ghi vô cho con sao mà trúng được cái tờ vé số này, ghi vô sao cho cái nợ của con trả hết trong năm này. Đó là tại vì mình muốn hưởng cái đó, thành ra mình cầu cái chuyện đó là cái tâm của mình. Còn với các ngài thì các ngài vẫn làm, quý thầy quý sư cô vẫn làm việc thiện, nhưng mà làm với tư cách nào và với cái suy nghĩ nào, với cái gì? Tam luân không tịch. Hiểu cái chữ tam luân không tịch không? Tức là mình cũng không, người cũng không, và việc làm này cũng không. Cho nên cái thiện mình làm thiện, nhưng mà nếu có ai cản trở, mà nếu nó không thành công thì mình không khóc lên khóc xuống hay hu hu hay là oán hận ai gì có người phá hay này kia. Tùy duyên mà làm, thuận thì làm, không tiếc cái thiện. Để ý vị tế nè. Cho nên mà cái vị tế nói thì dễ bị hiểu lầm, nó khổ như vậy đó. Tức là đủ duyên thì làm thiện, đủ duyên thì thiền định, đủ duyên hồi nãy Giới Hương nói tùy duyên như mọi người. Tùy duyên cũng như mọi người, nhưng mà biết là hư vọng. Thành ra mình bị những cái quả, mình không cầu quả. Quý thầy quý sư cô làm đâu có đề nhớ ghi tên cầu an giùm cho bố mẹ nha. Có quý thầy quý sư cô nào làm chuyện đó, phải không nè? Giới Hương làm, Giới Hương giảng pháp, Với Hương đi xin tiền cho quý thầy hay đi xây chùa hay gì kia thì làm với cái gì? Giống như là một cái diệu dụng, một cái hay, như một cái biển phước để trang nghiêm cái bồ đề của mình. Nó giống như một cái vườn hoa để mình trang nghiêm cái vườn hoa của mình. Còn mình làm á thì rằng là mình cầu cho nên mình bị ấy thì tùy mình thôi, nhưng mà nếu mình vẫn làm mà mình không hướng về những cái nhỏ, ta nói bỏ hết mà được hết, còn cầu được mà không được rồi là rên. Thế nè, cho nên đừng cầu. Cúng thì cứ cúng, bố thí thì cũng bố thí, giúp người cũng giúp người, nhưng mà nếu gặp sự phá, gặp sự cản trở thì vẫn vui vẻ. Như vậy thì cái việc thiện của mình nó đi đến tột cùng. Còn không là mình bị chấp hết, mình đang làm như vậy mà bị người phá là mình trở lại mình hận người đó, rồi mình trở lại đủ thứ những cái oán phiền, đại oán nó xảy ra, vân vân. Là bởi vì mình còn thấy còn hưởng, đúng không nè? Cũng như vậy ở đây hỏi là thế thì bây giờ thoát luân hồi sanh tử thì nhận cái gì? Bởi vì nghe nó, bởi vì nãy mới nói mình chưa nắm được. Thoát được luân hồi sanh tử có nghĩa rằng là quý bác chưa sợ cái luân hồi sanh tử ở đây. Bác chấp nhận chết là hết, chấp nhận nếu đau bao tử quá thì ôm bao tử rồi đi bác sĩ, vân vân. Chấp nhận nhức đầu quá thì uống thuốc nó bớt, thì may mà nó không bớt mà nó có đi thì thôi chịu cái chuyện đó. Nhưng mà các bậc thánh thì các ngài không chịu chuyện này. Các ngài nói tại sao chúng ta phải chịu một cái, phải đối mặt với cái chúng ta muốn hành Bồ Tát hoài, muốn làm sống thường trụ hoài, mà cái thân này nó phải là có già, có bệnh, có chết, nó phải bị đau đớn, nó phải bị accident, nó bị sóng thần, rồi bị lũ lụt, vân 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 vân. Thế thì thoát cái luân hồi sanh tử ở đây có nghĩa là thoát khỏi cái sống và chết. Nhưng mà rất là hay, mình học trong kinh Lăng Nghiêm, Samatha, Tama và Thiền Na, những gì chúng ta học cho đến tới bữa nay á, là chỉ mới là lý thuyết của Samatha, tức là phân biệt giữa chân và vọng, phân biệt giữa ta và mình, mới cái chừng đó thôi. Đến khi cao lên một tầng nữa, đến Tama là thực hành được cái chân rồi, cao thêm một tầng nữa đến Thiền Na là chân và vọng hòa với nhau, thì lúc đó vẫn làm phước, vẫn làm thiện, nhưng mà hồi nãy nói là cái dụng nó không bị sai nữa. Mình đã nắm được cái thể chân thật, mình đã sống được với cái thường trụ chân thật, cái thật thể rồi, thì những cái dụng của mình nó trở thành là thiên thủ, thiên nhãn, diệu dụng, ứng hiện ngàn vạn những cái bông hoa. Thiên thủ, thiên nhãn là gì? Là những cái phương tiện ngàn đầu, ngàn tay, những cái phương tiện để giúp đỡ mọi người. Quý bác chỉ có hai mắt thôi, quý bác chỉ có hai tay thôi, hai nhãn và hai thủ, thủ là tay. Hai nhãn tức là cái gì? Là ở đây là đang coi nghe cái slide show này. Hai tay là gì? Đang cầm micro với đang uống nước. Chỉ làm chuyện đó thôi, có hai tay thôi. Mà giỏi lắm nữa thì hai tay đang ngồi đây nhưng mà giúp ở Ấn Độ chuyện gì đó, giúp ở Việt Nam chuyện gì đó. Phải biết là nghĩa đại thừa là về nghĩa bóng nha. Chứ nói hai tay cái mình tưởng để mình mọc thêm cái cánh tay nữa, mọc tay nữa cái thành ra quái quỷ mất tiêu. Thế thì Phật mà thiên thủ thiên nhãn là như thế nào? Mình tưởng mình nhìn Phật thiên thủ thiên nhãn thấy đẹp không? Ngài là hóa thân của một vị Bồ Tát. Mà thiên thủ thiên nhãn là gì? Nhãn tức là tượng trưng cho trí tuệ. Ngài có ngàn cái trí tuệ. Thiên thủ là Ngài có ngàn cánh tay để giúp người. Ở Nhật Bản bây giờ đang cầu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài vươn một cánh tay Ngài giúp. Ở Nhật Bản, ở Ấn Độ kêu vươn, ở đây kêu, Milwaukee kêu Ngài vươn. Và ở đâu kêu thì Ngài cũng giúp cho cái trí tuệ. Vì sao Ngài làm được những việc đó? Vì Ngài đã thoát khỏi cái luân hồi sanh tử và sống được cái chân và vọng, còn chúng ta chưa nhận được cái chuyện này. Rồi như vậy là câu hỏi thứ nhất là tạm hiểu như vậy ha. Rồi như vậy, câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này mới đưa. Rồi, cái gì ạ? À, câu thứ hai, câu kế tiếp là sư cô học Phật ở Ấn Độ, sao sư cô không giảng kinh tiếng Ấn Độ mà giảng kinh Tàu, làm sao mà tránh tam sao thất bổ? Cô giảng tiếng Ấn Độ hả? Rồi làm sao mà cô giảng kinh Tàu, làm sao mà tam sao thất bổ như thế này? Trời ơi, muốn học một cái ngôn ngữ đâu phải là dễ, vì nó không phải rằng là native language, tức là không phải là cái bản ngữ của mình. Phải không nào? Nó thành một cái ngôn ngữ đây là. Mà tội gì? Cuộc đời của mình thì ngắn ngủi, Mạng sống yếu đuối, mỏng manh, không biết bệnh lúc nào, chết lúc nào. Thời gian không biết có dài không. Rồi sức khỏe không biết có nổi không. Rồi tiền Phật tử ủng hộ có đủ để học hay không. Cho nên là nó đủ thứ báo chướng nghiệp, chướng phiền não chướng, trong chướng ngoài chướng hết trơn. Cho nên tội gì bây giờ các tổ người ta dịch sẵn rồi mà mình tin tưởng các tổ thì mình học thôi. Nói cái tinh túy của kinh để mình nhớ đó, nó cũng đã quý rồi chứ. Cái chuyện gì mà mình phải đi suy nguồn lại, bởi vì các tổ là những cái vị tổ nổi tiếng, chúng ta thuộc về phàm phu, phải không nào? Cho nên là bây giờ các tổ đã dịch từ tiếng Ấn Độ ra tiếng Phạn, ra tiếng Hán, rồi các tổ Việt Nam của mình đã dịch Hán ra Việt rồi, thì mình y cái tinh túy. Chứ nếu mà mình y chữ nghĩa để mình phân biệt thì mình trở thành học giả, mình không có phải là giáo viên của trường đại học. Giới Hương, chúng ta người tu không phải là giáo viên của trường đại học, không phải là nhà ngôn ngữ học để phân tích ngôn ngữ đúng hay chặt hay sai ở đây. Nếu chúng ta tin tưởng những cái vị hòa thượng dịch và cốt hiếu của mình, nãy Giới Hương nói nghiệp mình mỏng, cho nên tranh thủ nắm được những cái tinh hoa của những bộ kinh nào mà mình tin tưởng các tổ dịch, và số đông được mọi người tán thán, nhất là chư tôn đức tán thán và đồng ý, thì chúng ta nắm cái ý chúng ta tu thực hành còn chưa kịp nữa, huống chi chúng ta bơi lội vào cái chữ nghĩa, cái bể văn chương, thì làm sao chúng ta nổi, thì chúng ta càng lạc loài nữa, phải không nào? Cho nên rằng là cứ nắm cái nghĩa mình là thực hành thôi, mình là tu, mình nữ tu, người tu thực hành. Tu là gì? Là thực hành chứ không phải vô chữ, chữ nghĩa. Câu này thêm câu nữa. Sư cô nói tiểu thừa chỉ đạt đến A-la-hán, thật vậy sao? Thì như thế này, nó có và nó có hai loại, hai hệ đó, gọi là hồi tâm đại A-la-hán, tức là vị A-la-hán đó nhìn chung là cái tâm lý của mấy vị này là như thế này. Chán cái cõi đời này lắm, chán tiếp xúc với người nữ lắm, chán tiếp xúc với lại phiền lắm, đem cái nhọc thôi. Cho nên rằng là muốn nhắm mắt bịt tay để giữ cái u nhàn và giữ cái an định đó. Rồi đừng, bởi vì nếu mình còn tiếp xúc, mình còn tạo nghiệp, phải không nào? Còn tiếp xúc, còn làm, còn dám đương đầu, còn dám lăn xả thì còn tạo nghiệp. Dễ gì gặp cảnh mà không bị chi phối. Phải là Bồ Tát Thượng Căn mới như vậy. Quý thầy, quý sư cô đây mà còn cũng phải trật lên trật xuống nữa, cũng không khó giữ nổi cái tâm của mình, huống chi là quý bác mà hằng ngày công ăn việc làm nhà cửa con cái, làm sao giữ được cái tâm đó. Cho nên rằng là tiểu thừa đây nó có hai, cái tâm lý của mấy cái vị này á, là muốn nhập định, và nhập định như vậy thì mấy vị này không tạo nghiệp nữa, và do không tạo nghiệp nữa thì cái tạng thức nó không bị chuyển và nó không bị cảm quả báo, vì không còn nhân nữa thì nó không có, không còn hạt giống nữa thì nó không có nảy sanh. Còn chúng ta còn nuôi hạt giống con gà, con heo, con rắn thì chúng ta còn phải có cái con gà, con heo, con rắn bằng hình thức của con này hay con kia. Còn với các ngài này thì cái tâm sạch như tấm lụa trắng vậy đó, các ngài không có muốn phiền, và như vậy để ra khỏi cái lửa sanh tử, tức là cái lửa sống và chết, các ngài không muốn đối đầu với cái sống và chết. Cho nên đối với các ngài á, là xuất gia là thượng hạng, vì xuất gia mới là cái môi trường tốt để mà tránh cái tham nhiễm và tham luyến ngoài đời, để mà đưa các ngài đi xuống. Nhưng mà cũng có một số các vị thanh văn kêu bằng là hồi tâm đại A La Hán, như là A Nan, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề vân vân, là những cái vị đó là đại đệ tử, là đệ tử của Đức Phật không? Thì lúc đầu Phật hồi nãy Giới Hương nói rồi, tuần vừa rồi nói Đức Phật phải quyền tạm nói 12 năm về hệ A Hàm, là mục đích là để chứng A La Hán, nhưng mà vẫn chưa đầy đủ, phải đi tiếp nữa để cho đầy đủ, phải nói đại thừa. Thế thì những cái vị này sau khi nghe được kinh rồi, thế thì phát tâm làm Bồ Tát, phát tâm nhận được tánh Phật, phát tâm sống với tánh Phật, và phát tâm chơn vọng hòa đồng, tức là trở lại đời để hóa độ mọi người. Chứ không phải thành Phật rồi hay này kia là ngồi thu lưu đâu. Thành Phật rồi thì người đó còn active hơn nữa, còn phải hoạt động và lợi ích rất là linh hoạt. Bởi vì người đó không chỉ hình tướng có thể hai tay hai mắt, nhưng mà thiệt sự cái dụng của người đó buông ra có thể là ngàn tay ngàn mắt. Phải hiểu được cái nghĩa của đại thừa này. Cho nên rằng là cái này là chỉ có này thì thầy đó có hai ý như vậy. Rồi để trả lời câu này rồi đến câu này. Câu thứ ba, vì sao người chết và người sống bắt được liên lạc với nhau? có phải người sống bắt đầu liên lạc trước với người chết không? Vì lý do gì người chết và người sống bắt được liên lạc với nhau? Dễ quá mà. Nếu mà người sống, người chết này có sống chung với nhau, chứ còn một anh mà không chưa từng gặp mặt nhau thì sao mà nhớ nhau? Trừ khi nào nó có gặp nhau từ kiếp trước mà trong tạng thức nó còn lưu cái chủng tử đó. Còn bây giờ mà mẹ mình chết hay anh mình chết, nhất là người yêu của mình chết á, thí dụ như vậy, thì dĩ nhiên chết rồi đi nữa thì rằng là nói bắt liên lạc nhau đây là gì? Là những cái chúng ta sinh hoạt hàng ngày đó, nó còn ở trong những cái gì là nó trong tạng thức của mình á, và khi mà nó rảnh rỗi đó, ngủ đó, thì nó sẽ hiện lên. Thế là chúng ta tưởng rằng là cái bóng hiện lên hay cái gì liên lạc, nó chỉ là những gì chúng ta giữ trong tạng thức thì nó là hiện ra vậy thôi. Bây giờ nói người sống phải liên lạc đến người liên lạc trước, sống rồi chết rồi liên lạc gì nữa, có internet, email gì đâu mà liên lạc. Cho nên rằng là không cần phải liên lạc trước, liên lạc sau làm chi, khổ ghê. Liên lạc sống với sống với nhau không chịu liên lạc, chết rồi mà đòi liên lạc. Câu thứ ba, câu thứ tư. Tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật mỗi ngày và hồi hướng công đức này tới người chết, họ có hưởng được không và bao nhiêu? Người chết có thể nhờ niệm Nam Mô Di Đà Phật như người sống nhắc cho họ không? Khi người chết được hồi hướng, họ có phải đợi bao lâu thì họ nhận được cái hồi hướng đó? Kệ, đơn giản vậy mà hay, thiết thực. Tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật mỗi ngày, hồi hướng công đức tới người chết, họ hưởng được không và bao nhiêu? Hưởng được chứ. Mình niệm, cái đó là Bồ Tát đó. Niệm mà không niệm Nam Mô Di Đà Phật mà cầu cho con đừng hết đừng bệnh nữa nha, tức là đó là tự lo cho mình. Mà niệm mà cầu cho mẹ mình hay anh mình hay bạn mình đó hưởng cái phần này, tâm rất là hay chứ. Vị tha vì người, niệm mà vì người khác, chứ dễ gì ai hy sinh thời gian sức khỏe mà ngồi niệm cho người khác đâu, không nè. Cho nên chắc chắn là sẽ hưởng được. Nhưng mà theo như kinh Phật nói đó, hưởng được á, câu đó để câu sao? Người chết có thể niệm Nam Mô Di Đà Phật theo như người sống nhắc cho họ được không? Nhắc cho họ được không? Với điều kiện anh lúc mà cái còn hiện tiền á, tức cái anh sống đó đó, mà anh chết á mà lúc ảnh sống á, ảnh có biết niệm Phật không? Chứ ảnh là cái người mà sống với một cái môi trường bạn bè nhậu nhẹt, chả biết Phật là gì, nhưng mà ba mẹ thì là Phật tử, ảnh là đi chơi hút sách rồi làm đủ thứ chuyện, chả biết Phật pháp tăng gì hết á. Rồi cái đến ngày giờ đó chết rồi thì ba mẹ ngồi niệm Phật, thì có nhắc anh đó niệm Phật được không thì hơi khó à. Vì ảnh hiện tiền ảnh chả niệm thì làm sao mà bây giờ chết rồi mà kêu ảnh niệm, phải không nè? Cho nên bây giờ lúc sống mình phải khuyên niệm là như vậy đó. Khuyên niệm lúc sống thì lúc chết mới hy vọng. Rồi lúc chết nhờ cái công đức, cái thành tâm của những người sống hiện tiền, hộ giới tỷ quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử, thân quyến hết lòng hỗ trợ và niệm cho người chết, và khiến cho người chết, nhất là lúc hấp hối đó, mà người chết đó đã biết niệm Phật và tin Phật, hoặc là chưa biết Phật nhưng mà sắp chết biết Phật vân vân, mà phát tâm tin rằng là thôi rồi cõi này chắc chắn mình phải đi rồi, thì tự nhiên là biết là chắc chắn mình đi rồi thì tự nhiên mình phải bám vô cái cõi tịnh độ, thì tự nhiên tâm là niệm Phật vân vân, thì người đó mình nhắc được họ. Cho nên cái hộ niệm là nhắc người ta đó, nhưng mà với điều kiện người đó trong hiện tiền phải có biết niệm Phật. Còn mà mình đi đường A họ đi đường B thì nhắc cũng nhắc có công đức, còn cái hiệu quả thì không được nhiều lắm, rất là khó, trừ khi nào cái thắng phước thiệt là mạnh. Và những để nhìn được những cái thắng phước này thì phải có tuệ nhãn và định nhãn mới thấy được thôi. Chúng ta không thấy được, chúng ta chỉ cố gắng trong khả năng của chúng ta. Rồi, khi người chết được hồi hướng, họ phải đợi bao lâu thì công đức hồi hướng mới đến với họ? Immediately, tức khắc liền. Tức là vừa mới, vì họ nhanh lắm, họ không phải như là mình nói là mời sư cô giới hương xuống là phải đợi đặt vé, đợi 3-4 ngày rồi mới bay xuống đây. Mà họ chết ở bên Việt Nam mà mấy bác nghĩ mà đúng tên của họ thôi là họ điện ở đây liền. Cho nên cúng đó, cúng linh đó, mẹ cúng Việt Nam, ba cúng ở Mỹ, rồi nó cúng chỗ nào họ cũng hưởng hết. Vì họ là cái gì, cái thân trung ấm, xẹt một cái xuyên núi, xuyên tường, khỏi máy bay, khỏi có bird car gì hết trơn. Trời ơi. Vì họ là cái thân trung ấm, mà trong tử, tử gì? cận tử nghiệp tử thư đó, nó là giống như cái thân của em bé 7 tuổi vậy đó, lanh lẹ, nhanh, linh hoạt, nó nhẹ, nó nhanh nhẹn lắm, nó không phải lù đù chậm chậm như mình đâu. Đúng mà phải trúng tên nha, Nguyễn Văn A nói Nguyễn Văn B là B đến chứ không phải A đâu. Vâng, cho nên rằng là hồi hướng cho họ thì là họ được nhận liền thôi, tức khắc. Vâng, câu thứ năm. Nếu người chết đã tái sanh, người chết tái sanh, người sống không cần cúng vái, cúng tế, lễ bái hay hồi hướng công đức cho người chết, đúng hay sai? Bây giờ hai chuyện, người chết đã tái sanh, làm sao mình biết là đã tái sanh hay là chưa tái sanh? Mà bây giờ cho là đã tái sanh rồi đi nha, nó cũng có thể mình biết là đã tái sanh hay không tái sanh theo như Phật nói. Giả tỷ như người, mình thấy có giả tỷ như những vị đó chuyên niệm Phật không? Và khi chết để xá lợi lại, và khi cận tử nghiệp chuyên niệm Phật không? Và nó có những cái thắng cảnh hiện ra thì mình biết vị đó là tái sanh, đã đi về cõi tịnh độ rồi. Đúng nè, không còn tơ hào gì ở đây nữa hết. Mình cũng có thể biết. Nhưng mà ở đây làm sao chúng ta biết tái sanh hay không tái sanh? Nhưng mà bổn phận chúng ta vì tình nghĩa của loài người đối đãi với nhau. Và tình nghĩa của ba đối với con, hay là gia đình, cha mẹ, anh em, bạn bè, tình nghĩa đối với tình nghĩa với nhau. Một người thân ra đi thì chúng ta vẫn cứ hồi hướng cho họ, dù họ có tái sanh hay không tái sanh thì họ vẫn nhận được cái đó, với điều kiện whole mind, tức là toàn tâm của quý bác phải cầu nguyện ở trong đó. Chứ mà niệm phục nguyện mà cứ nghĩ cái chuyện này, nghĩ chuyện kia thì nó không có thể hiệu quả ha. Câu thứ năm, thứ sáu. Nghe nói đồ cúng có thịt làm nguy hại đến người chết, tại sao? Người chết đâu có sát hại những cái thú vật này đâu. Nghe nói đồ cúng có thịt, người chết á, người ta chết rồi, hồi nãy mình nói cái xúc thực phải không nè, người ta có ăn được cái thịt đó không? Khổ ghê, ăn cái hương thôi à. Thì cho nên Phật mới nói thì cũng cái hương thì thôi, mình cúng cháo cũng được, trong chùa gọi là cúng cháo với cúng đậu hũ, chứ đừng cúng rau cúng cải. Trong nhị khóa hiệp giải á, các vị Phật vị tổ dạy chúng ta cái cúng linh á, chúng ta nên cúng đồ chay, mà cúng cháo, cúng đậu hũ, hoặc là khi mà xúc sanh á, xúc sanh tức là quý thầy thọ bát quan trai rồi cái xúc để thí cho các loài ngạ quỷ á, xúc trong cái chén thì cháo hay là đậu hũ. Còn nếu chúng ta cúng linh á, thì khuyên nên cúng chay. Vì sao? Vì chúng ta học Phật chúng ta biết rồi, vì lòng từ bi mình thương chúng sanh. Thứ hai, mình học Phật mình biết rồi, học Lăng Nghiêm, chẳng những con mèo, con chó, con gà, con dê đó nó có tánh Phật, mà cái chuông, miro, cái ly nước, cái bông, cái hoa, hỡi cái gì nó là có đất nước gió lửa thì nơi đó là có tánh Phật, nếu học sâu Lăng Nghiêm. Thế thì cho nên rằng là chúng ta không nên giết gà, giết heo cúng cho người chết, vì mình làm như vậy là thay vì mình đem cái phước cho họ thì họ phải bị cái ảnh hưởng đó. Vì mình mà con mình nó phải giết gà, nó đi tế heo quay để nó cúng mình. Là vì mình, chứ nếu không có mình thì nó không có làm, không vâng? Thế thì nó nguy hại là như vậy. Người chết đâu có sát hại. Người chết không sát hại, nhưng mà vì người chết mà người sống, sống làm cho nên có hiệu quả. Rồi nãy trên nói chứ là công đức. Người chết có được hưởng không? Khi mà mình niệm Phật, người chết có được hưởng không? Công đức có người chết được hưởng không? Người sống được hưởng không? Thiệt ra trong kinh Đại Địa Tạng quý bác nghe nè, cho nên lúc sống thì lo tu, lúc sống thì lo ăn chay niệm Phật trước đây, chứ lúc chết rồi đó thì gia đình có thương mình á, có tụng kinh, có làm phước, làm những điều thiện đi nữa, thì quý bác biết người chết hưởng được bao nhiêu? Theo như kinh Địa Tạng nói đó, 3 phần, người sống được 7 phần. Kinh Địa Tạng đó, phẩm mà lợi ích kẻ còn người, người mất, phải không nè? Vì sao? Vì là chính người sống đứng ra, mặc dù vì cái hiếu nghĩa, nhưng mà người sống là làm anh phước đó là nhờ cái hồi hướng của mình. Cho nên mấy bác thấy, mấy bác hồi hướng nhưng mà mấy bác cũng còn được hưởng. Nên mình nghĩ là mình cho rồi mình không hưởng, cái bậc hạnh Bồ Tát là vậy, cho hết mà không mà lại được tất cả, cũng giống như Dĩ Hương nói đó. Vì sao quý thầy quý sư cô xuất gia? Xuất gia tức là cắt đứt tình thương gia đình, tình thương cha mẹ, tình thương anh em, xin giỏi nói luôn, cả tình thương giữa chồng vợ với nhau. Nhiều người hỏi chứ, hồi nhỏ đi tu nó trời ơi, con đi tu rồi ai chăm sóc con, ai thương con, ai lo cho con, sợ không ai lo cho. Nhưng mà bây giờ quý bác so sánh thử một người xuất gia với một người tại gia thì người nào nhận được tình thương nhiều nhất? Trời ơi, nếu mà tại gia nhận được tình thương có family hay relative thôi, còn người xuất gia là nhận tình thương cả hội trường này đều thương hết, phải không nào? Trong đây biết bao nhiêu là family, biết bao nhiêu dòng họ mà đều thương hết, phải không nào? Là chẳng đây là hội trường, đi hội trường khác ai cũng thương hết. Bỏ tất cả mà được tất, tất cả, thấy chưa? Phải vĩ đại như vậy, Bồ Tát là phải vĩ đại. Cho nên là mình hồi hướng cho người sau, người chết á, họ hưởng ít, mình là nhiều. Anh đó là như vậy. Rồi, câu thứ 7. Chúng con là cư sĩ tại gia thì chúng con nên tụng thằng chú Thủ Lâu Nghiêm giống như Đức Phật mà tụng. Đức Phật mà cứu ngài A Nan á, nghe thấy hay quá mà. Hay là chúng con tụng Đại Bi. Cậu hay à? Học giả này mới muốn thực hành theo kinh Lăng Nghiêm liền thượng căn nó chứ nè. Nhìn chung là Phật tử tại gia thì tụng Đại Bi, nhìn chung nha. Chúng xuất gia là tụng chú Thủ Lăng Nghiêm mà phải tụng ban khuya nha, ngủ dậy đánh răng súc miệng tắm rửa xong rồi lên tụng liền, đừng làm chuyện khác. Ăn sáng xong là nó cũng đã hơi bớt trong, nó hơi giống như bác để ý coi, cái tâm mình mới ngủ dậy xong rất là tinh mơ, rất là trinh khiết thì mình làm cái gì là hiệu quả, hôn mai trong đó đó. Còn mình đi ăn uống rồi mở email rồi đọc cái này kia là bắt đầu nó hơi vô lộn xộn ở trong đây thì mình làm nó sẽ bị giảm bớt một cái mà devotion, tức là giảm bớt một cái toàn tâm ở trong đó. Cho nên chúng xuất gia đó là phải tụng Lăng Nghiêm, ngủ dậy là đi tụng Lăng Nghiêm liền, rồi sau đó mới ăn sáng mới chấp tác. Thì cái vị này tại gia nhìn chung thì là tụng Đại Bi, nhưng mà nếu tâm nguyện mình muốn tụng chú Lăng Nghiêm cũng không ảnh hưởng gì hết. Thì rất là hay, rất là dũng cảm, tức là mình làm những việc mà ít có ai làm. Nhưng mà làm cũng hay vì mình tụng thằng chú của Phật, chứ mình có phải tụng ca nhạc, karaoke hay cái gì đâu mà cản đâu nào, phải không nào? Mà thằng chú Thủ Lăng Nghiêm mình biết rồi, năng lực là để trừ cái gì? Tập khí của ái nhiễm. Tập khí nha. Mình quen ái nhiễm rồi, nhớ kỳ trước với Hương giảng luân hồi không? À, ngồi cái ghế này, thích cái ghế này nha. Mai mà Thủy đem bưng cái ghế khác là không có chịu á. Ví dụ ký cái viết này là phải cái viết này, ai chôm chỉa cái viết này rồi ký cái viết khác là không chịu ký đó. À, phải cái Miro này nha. Miro cầm tay mỏi lắm mà không chịu đó. Thế là những cái trạng thái của cái anh ái nhiễm đó, làm cái gì là thích cái đó. Ngồi chiếc xe này là thích chiếc xe này. Ngủ phải cái giường này, cái nệm này. Ngủ qua cái ghế salon là không chịu à. Thí dụ như vậy, đó là những cái trạng thái của tâm ái nhiễm đó. Tập khí của ái nhiễm, mình là ái nhiễm hàng ngày, hàng giờ. Cho nên dễ làm bồ câu lắm, dễ làm gà lắm, nếu không chịu tu. Thế thì cái thằng chú Thủ Lăng Nghiêm này có năng lực. Đây là mình nói những cái nhỏ nhỏ. Còn cái sâu của cái ái nhiễm đó là giữa cái ái nhiễm giữa nam và nữ. Bởi vì nam và nữ đó là cái bể khổ của luân hồi sanh tử. Cho nên nếu mà ai mà có dũng mãnh phát tâm muốn diệt trừ cái lòng ái nhiễm, mà nhất là ái nhiễm giữa sắc dục, giữa cái kêu bằng là gì, nhục dục đó, thì nên tụng. Ai nặng về cái này thì nên tụng về cái này, có khả năng trừ được cái tập khí. Rồi, cho nên muốn tụng gì tụng nha, welcome. Câu thứ 8. Câu thứ 8. Một bác hỏi, trong kinh nói rằng là sau này đời mạt pháp là những vị nữ tu giống như vậy nè, hoặc là hơn vậy nữa, hoặc là những pháp sư ăn nói lưu loát thuyết pháp kinh Phật này kia vân vân, làm sao mà chúng con biết đâu là tà, với lại đâu là chánh, đâu là ma thiệt, đâu là ma giả, hay là đâu là thầy cô tu thiệt, hay là đâu ma hiện hình ở đây mà nói pháp ở đây. Vị này nói như vậy. Này là vị này lấy một phần của trong kinh Lăng Nghiêm nhưng mà chưa nói đầy đủ, với Hương nói cho nghe đầy đủ. Là những cái phần sau với mình sẽ giảng về cái sát đạo giam vọng. Phân biệt dễ lắm, Phật nói lấy cái giới làm căn bản. Bây giờ anh đó là ma hay quỷ, anh đó là chánh hay không chăng chánh, phải nhìn cái hành động của anh đó, chứ đừng có nhìn cái mã hiệu của anh đó, hay cái lời nói, hay thuyết pháp hay vân vân. Phải nhìn cái giới phẩm mà Phật theo đây Phật dạy là phải nhìn cái giới phẩm của vị đó. Nếu vị đó thiên ma mà, ma vương mà, thị hiện thiện tri thức thân cận với mình, nhưng mà rủ rê mình để ngã vào cái ái kiến đại bi. Ái kiến đại bi là sao? thấy thương rồi mới cho, mà không thương thì không cho. Đó là rõ ràng chúng ta là vậy. Phải có cảm tình với tôi mới mời đi ăn, còn không thì thôi never. Tức là chúng ta toàn là ái kiến mà. Đại bi, chúng ta thương chúng ta, con nào thương thì mới cho nhiều, còn con nào ghét thì thôi không cho. Thí dụ như vậy, chúng ta là như vậy. Chứ chúng ta không đối xử trên cái bình đẳng đại. Nhớ kỳ trước với Hương giảng cái chuyện bà già cho bẻ khúc bánh mì cho con chó không? Đó, hiểu nè, đó là bình đẳng đại bi đó. Còn chúng ta, mình học giỏi lắm, nhưng mà mình để ý từng chút của mình là kẹt hết á. Kẹt đâu này, kẹt đâu kia, đọc trên dưới, kẹt hết. Cho nên là chúng ta rằng là ái kiến đại bi. Mà mấy con ma này nè, thị hiện, quý thầy, quý sư cô khuyên người ta vô ái kiến đại bi, rồi cũng thiền định sâu sắc lắm. Nhưng mà vì sao lạc vào thiên ma? Vì họ cho rằng là dâm không có sao hết á. Vui sướng, thọ hưởng cuộc đời này mà không có tội gì hết. Họ vẫn ngồi thiền, họ vẫn làm phước. Nhưng mà họ cho là dâm dục không có sao hết. Họ cho rằng là sát, thâu ăn trộm cũng không có sao hết. Nhưng mà vẫn ngồi thiền. Họ cho nên ăn trộm, thí dụ như họ ngồi thiền, nhưng mà tham nhũng của công ty chút chút cũng không có sao hết. Thí dụ như vậy. Rồi họ cho rằng là sát, đạo, dâm, sát. Tức là cứ giết gà, giết vịt, giết heo ăn thì cũng không có sao hết. Vật dưỡng nhân, miễn mình có ngồi thiền, tâm mình an định là được rồi. Rồi á, vọng, tức là họ cho là mình chứng thánh rồi, do họ ngồi thiền được một trạng thái nào đó. Nhưng mà Phật nói những cái trạng thái đó, nếu chưa nhận cái tánh, thì chỉ là một cái u nhàn, chỉ là một cái thức thực, chỉ là một cái tư thực thôi, chứ vẫn chưa nhận được cái thật thể tánh của mình. Thế thì họ cho những cái đó mình là thánh, cho nên mọi người phải tôn kính mình. Thì Phật nói rằng là dù cái vị sư đó nói pháp có giỏi, thuyết pháp có hay, viết sách có nhiều, làm xây cất chùa chiền rồi, đây là theo với Hương y theo lời Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm nha, xét coi vị đó có giữ giới hay không. Vì giới là căn bản. Nếu vị đó không giữ giới mà làm những chuyện đó thì nên nhớ rằng là đó là thiên ma ba tuần nói, chứ không phải là Phật nói đâu. Vì cái giới là cái căn bản, cái đúng đắn của mình, giống như cái đức hạnh của mình. Giống như mình nói cho thiệt hay mà bản thân mình chả giữ gì hết thì ai tin. Phải không nè? Cho nên phải coi tư cách đứng đắn cái giới hạnh của vị đó có không. Chứ còn nếu mà giới hạnh không có, dù giỏi cấp mấy thì thầy cũng không có. Dù cô đó lanh lẹ làm việc giỏi cấp mấy mà giới phẩm không giữ, thầy vẫn không dùng. Vì nếu giới phẩm không có thì nó sẽ đổ ra đủ thứ chuyện hết. Thì cái giỏi của mình á, cái lưu loát của mình á, nó đưa mình đến cái xa đọa. Còn mình có giới phẩm, tức mình có cái giới đức, đúng nè, mình có cái đạo đức, thì tự nhiên những cái kia không giỏi đi nữa thì nó cũng thành công ha. Rồi 7, 8 câu thứ 9, câu cuối cùng hả? Đây chưa nè, chưa cuối cùng hả? Câu thứ 9, câu 11, câu thứ 9. Thưa sư cô, chúng con lỡ có vợ có chồng rồi, chúng con lỡ có ái ăn với nhau rồi, thì làm sao chúng con thành Phật được? Cái này đồng nghiệp hết ha. Và lỡ rồi, quan trọng đừng có nữa. Đừng có vợ chánh rồi còn vợ bé, vợ nhỏ, vợ hai, vợ ba, vợ tư nữa. Ví dụ như vậy, mình cái nghiệp của mình nó phải có duyên, có nợ với người nào. Mà mình có cái may mắn bây giờ mình biết đạo rồi, thì bây giờ nơi ngay cái chuyển cái tình bạn ái ân đó thành thiện trí thức. Với Hương thấy nhiều bác trai, hai vợ chồng trở thành hai vị Phật tử thuần hành, ủng hộ cho đạo v.v. Bây giờ nói thành Phật được hay không thành Phật được là do cái trí của mình hiểu được. Chứ còn á, nếu những cái tội lỗi, quan trọng là bây giờ mình đừng có ái nhiễm, mình đừng để những cái tham muốn về nhục dục đó nó sai xử mình nữa. Mình làm chủ, mình control được cái dục tính đó, control được nó, và mình để cho những... Nhớ năm ngoái mình học phận trong và phận ngoài. Đừng để cho những cái phận trong đó nó làm chủ mình, và để cho cái phận ngoài. Phận ngoài là cái gì? là được quý thầy, quý sư cô học kinh, học pháp, giảng dạy cho những cái lý tưởng thanh cao. Thay vì bây giờ cứ tối ngày lo những cái chuyện đó, thì bây giờ mình học kinh, học Phật, ngồi thiền để cho nó có những cái niềm vui tinh thần. Rồi mình giúp cho người khác cũng làm đạo, mình cũng làm đạo vân vân. Bây giờ thành Phật hay không thành Phật thì tức tâm là tức, tức Phật. Nếu ngay bây giờ mình học kinh Đại Thừa, mình hiểu kinh Đại Thừa thì mình cũng có thể làm Phật rồi. Chứ không phải là đợi thành Phật là phải có cái nhục đỉnh giống như Đức Phật. Phải có cái mũi cao, phải có 32 tướng. Không phải như vậy đâu. Mang cái hình tướng này nhưng mà hiểu thì cũng ngay đó là Phật rồi. Thiệt ra đây là Phật hết á. Nhưng mà tại không chịu nhận mà thôi. Phải không nè? Không chịu nhận, cứ nhận mình là cô A, cô ba, cô tư, cô đồ đó. Thì bây giờ rồi cứ lo việc của cô A, cô ba, cô tư nó thôi. Chứ bây giờ mình biết cô A, cô hai, cô gì đó có làm việc của cổ đi nữa, nhưng mà mình vẫn là mình, thì là mình đã trở thành Phật rồi đó. Mình giải từ từ ra, mình giải những cái gì của cái nghiệp chúng sanh ra, thì mình trở lại mình thôi. Chứ không có gì là phải có hết chứ. Với lại nếu mình có tội lỗi gì, bây giờ đây nói về cái ái ăn, nhưng mà mình muốn diệt cái đó, ngoài cái chuyện là mình dùng cái tự lực, cái lý trí, cái hiểu của mình chuyển hóa. Ngoài ra còn hai cách để chuyển hóa nữa. Đối với bác hai cách gì? Một cách tự lực, học kinh, hiểu, có power, tự mình chuyển hóa được những cái dục tính của mình, chuyển nó thành thiền, thành định, thành ra cái bằng nhất tâm, hỷ, xả, khinh an, vân vân. Những cái trạng thái đó, từ cái trạng thái mà bác chuyển cái này. Có hai cách nữa là một cách sám hối. Sám hối. Nếu bây giờ mình thấy thôi, đừng ái ăn nữa. Ái ăn nữa là chắc chắn phải đọa lạc, chắc chắn phải sanh tử, chứ cũng không đến nỗi đọa lạc. Có thể đọa lạc là vì nếu mình không có cái duyên để giác tỉnh thì mình sẽ rớt thôi. Đọa lạc đừng có nghĩ là mình trở thành hút thuốc, xì ke, ma túy. Đọa lạc không phải như vậy. Đọa lạc đây có nghĩa là mình bị cột vô cái sanh và tử, là mình khó lên chứ không gì hết. Thế thì cái cách mà mình muốn ra, mà mình muốn mà mình làm không nổi, muốn nhưng mà cứ thương thì vẫn cứ thương, cứ thích thì vẫn cứ thích, cứ làm, nó không có, mình không có cưỡng được cái tâm của mình á. Thế thì hai cách. Cách thứ nhất là sám hối, lạy hồng danh sám hối, sám hối lương hoàng sám, sám hối thủy sám, rất là hay. Thủy sám, lương hoàng sám rất là hay. Nếu quý vị nào chưa thưởng thức cái hương pháp vị của thủy sám và lương hoàng sám thì Giới Hương xin giới thiệu quý vị nên về thỉnh để mà sám hối. Hồi nhỏ Dễ Hương á, mỗi lần mà sám hối lương hoàng sám là khóc, vì rất là hay. Mình vì cha, vì mẹ, vì anh, vì em, vì bạn bè mình sám hối. Còn sám hối thủy sám á, thì cũng hay tuyệt vời. Sám hối cái căn mắt này có tội gì, căn tai này có tội gì, căn mũi này có tội. Sám hối những cái tội mà lúc chút lúc nhỏ mà mình không bao giờ mình nghĩ đến mà có tên ở trong đó. Thế thì nhờ như vậy cho mình sạch đi, cho cái bình nghiệp của mình nó sạch đi, ha? Là cái sám hối. Còn cách cuối cùng là cái gì? Một cách nữa là cách gì? Tha lực. Tha lực cũng đúng. Tha lực đó cũng cầu nguyện cũng được. Còn một cách nữa, trì chú. Trì chú quý bác đâu hiểu gì đâu. Không hiểu, cái nhiều người nó không hiểu hết. Thôi trì chi mất thời gian vậy. Phải không nè? Nhưng mà mình mới biết cái công năng của trì chú. Nếu định tâm trì chú thì có khả năng sao? Đánh tan cái tập khí. Mạnh như vậy đó. Mà trì lúc ngủ dậy trì liền. Chứ còn mà ngồi đây lừ đừ cả ngày mà về trì thôi, chả có hiệu quả gì lắm đó. Mệt á, không hiệu quả. Vì nó phải là tự cái tâm. Làm ít việc thôi. Việc nào nó rõ ràng việc đó. Thế thì chúng ta có những cái việc đó để trừ cái tập khí của mình. Còn hai câu nữa ha. Xưa sư cô giảng thân trung ấm và sự đầu thai khi vừa chết, trạng thái của người chết như thế nào? Bọn người này chưa có nghe băng của thầy Tâm Thiện giảng về cận tử nghiệp ấy. Giảng kỹ lắm. Tức là thân trung ấm là cái gì? Là một cái trạng thái tâm. Với Hương nói sơ thôi, muốn nghe kỹ thì xin thỉnh cuốn Tạng Thư Sống Chết hả? Tức là do Ni Sư Trí Hải dịch ra rồi, rất là rõ. Hoặc là thầy Tâm Tiện hình như có dạng về cận tử nghiệp đó. Còn Với Hương chỉ nói sơ thôi. Thân trung ấm là một cái trạng thái, cái thức của mình nó bỏ cái thân này và để đi đợi đầu thai vào một cái thân khác. Thì thường thân trung ấm này nó nằm trong 49 ngày. Cho nên nếu chúng ta có cầu nguyện, có khuyên gì là trong 49 ngày này thì rất có hiệu quả. Còn sau khi tái sanh rồi, nó định rồi đó thì cũng có, nhưng mà ít, rất là ít. Sự đầu thai khi với chết, trạng thái của người chết như thế nào? Ở trong tử thư cũng nói rõ là do cái thiền của các vị thiền sư Tây Tạng đó, các ngài thấy rằng là mình muốn Khi chúng ta thấy hào quang sáng rỡ là hào quang của Phật A Di Đà hay Tỳ Lưu Giá Na đến trước mình, thế thì mình niệm Phật và mình chú tâm theo ánh sáng đó. Còn nếu mình thấy ánh sáng xám mờ mờ hay xanh mờ mờ lu lu thì tùy ở trong đó có nói là giả tỷ như về cõi địa ngục thì nó là cái màu ánh sáng gì, cõi ngạ quỷ nó ánh sáng gì, cõi khác nó ánh sáng gì vân vân. Thì đó là đây là do cái thiền của các thiền sư các ngài thấy được. Chứ còn trong kinh Phật, trong kinh Lăng Nghiêm và cuối cái phần này Giới Hương có nói về, Phật có nói về 10 nhân và 6 giao báo của kinh của địa ngục, thì sẽ đây là mình nói mình in kinh Phật thôi. Còn cái mà tử thư hay cận tử nghiệp, đây là do các thiền sư Tây Tạng các ngài thấy ra. Bây giờ chúng ta cũng không biết là, không dám nói là có hay không có, vì tự thân mình chưa có experience, phải không nào? Nhưng mà mình tin cũng được, không tin của nó là tùy cái hiểu của mọi người. Nhưng mà khả năng theo của Giới Hương thì Giới Hương tin Phật, tin những gì từ Phật nói trong kinh. Thì nếu có, chúng ta sẽ học cuối cái phần của Giới Hương á, thì Giới Hương có nói về 10 tập nhân và 6 giao báo, để mình biết là khi chúng ta vì cái tập nhân gì thì chắc chắn chúng ta sẽ về cảnh giới gì. Và những cái tập nhân đó rất là vi tế, rất là nhiều chủng, đa hệ, chứ không phải đơn giản là một hay gì đạt Phật. Xin Thầy hoan hỷ cho con các câu hỏi ra. Phật tử sơ cơ phải đọc kinh nào trước? Xin Thầy cho biết thứ tự từ thấp tới cao. Dễ lắm, cái này vô mấy cái phòng phát hành sinh kinh á, hay là vô các chùa đó, hỏi mấy cái sách mà cho Phật tử mới bắt đầu á, nhiều lắm. Phật học phổ thông, thỉnh bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa. Nó là mười mấy cuốn á, dày lắm, dạy từ thấp đến cao vân vân. Thì trong đó giống như Giới Hương nói trong tuần vừa rồi, thuộc về năm thừa đó, Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Bồ Tát thừa, rồi đến Phật thừa. Chúng ta đang học cái này là đến đâu đây? Tốt rồi đó nha, Phật thừa rồi đó nha. À, thế thì bây giờ ở đây là vô chùa đó, thỉnh mấy cái kinh nhận thấp thấp đó, rất là nhiều. Nói cái cao thì nó khó, ít có ai hỏi. Mà nói mấy cái này là ré đi hết á, chùa nào cũng có sẵn hết trơn, vì Phật tử nào cũng, mình đi từ cái căn bản trước, vô chùa hỏi ha. Sự ẩn dụ trong văn chương Phật giáo qua kinh điển, ví dụ như Đức Phật lấy ngón tay chỉ mặt trời, chỉ mặt trăng, qua sông bỏ bè, vân vân. Xin Thầy khai triển để chúng con hiểu qua lý thuyết. Cái này cũng hay, cái này trong Lăng Nghiêm sau này cũng có nói. Tức là chẳng những mà Phật nói nhiều ẩn dụ trong kinh Lăng Nghiêm rất là đặc sắc. Mình sắp học đến rồi. Những cái dùng từ phải là nhà văn vĩ đại. Đây mình nói trước hai cái này. Ngón tay chỉ mặt trăng, tức là Đức Phật á. Mấy bác bây giờ ngồi đây dịch cho tưởng tượng ban đêm nha. Giới Hương nói ô trăng sáng quá. Cái nói đâu trăng sáng đâu. Thế thì phải dẫn ra ngoài đây, đứng ngoài đây chỉ trăng sáng kia. Thế thì cái người đó đó phải nhìn dày, nương dày, nương dày, nương dày, và ngó thấy mặt trăng. Thế thì vị đó nói, trời ơi, cái tay này hay quá ha. Chỉ cho mình được cái mặt trăng ha. Thế thì cứ ôm cái tay này, thấy tay này quý quá. Phải không nè, quên đi cái mặt trăng kia. Thế thì Phật ví cho cái vị. Giống như Phật chỉ cho chúng ta thấy là tánh Phật của mình, tức là mặt trăng, trăng thật. Còn kinh sách mà Ngài chỉ ở đây, nó là cái mày, cái tay. Phải không nè, những gì mà Phật tử đọc, những gì Giới Hương giảng, là những gì cho chúng ta mường tượng một chút xíu về cái mặt trăng thật của mình. Phải không nè? Chứ còn á, cái chính á, là không phải kinh sách này. Đừng có nói trời ơi kinh Lăng Nghiêm hay quá, khi nào bố chết nhớ chôn bố với cuốn kinh Lăng Nghiêm nha, vì kinh Lăng Nghiêm quá hay. Mình phải biết kinh Lăng Nghiêm nó là giấy, cũng nó là đất nước gió lửa. Mình phải nắm cái ý của kinh Lăng Nghiêm, tức là mình nắm cái ngón tay của kinh Lăng Nghiêm để mà mình thấy mặt trăng Lăng Nghiêm của mình. Một bữa đó Đức Phật và Ngài Xá Lợi Phất đứng dọc sông Ni Liên Thuyền. Phật nói chứ, Xá Lợi Phất nói chứ, tội ghê, có những chúng sanh nó chết chìm. Phật hỏi sao chết chìm? Vì nó tìm trăng ở dưới cái dòng sông Ni Liên á, tìm trăng ở dưới bờ hồ á. Phật nói chứ, con ơi, như vậy chưa tội lắm đâu. Tội hơn nữa là có những chúng sanh á, nó sao? Nó cho là trên vũ trụ này không có trăng. Hay ghê chưa? Vỗ tay đi. Giải thích cho nghe. Chưa biết hay chưa, giải vỗ tay thấy không? chưa biết hay, chưa vỗ tay, chưa tự động vỗ tay. Ai thấy được cái hay của cái câu chuyện với Hương mới nói? Trời ơi, chúng sanh nó tội ghê, nó tìm mặt trăng ở dưới lòng nước á. Chúng ta bây giờ đang là người tìm trăng dưới đáy nước, nhào xuống tìm cho nên chìm liễm hết. Hay, ai câu hỏi này tự nhiên đưa đến cái này hay. Tức là chúng ta thấy cái thiện, thấy cái gì qua cái bóng, qua cái nước, tức là cái gì? Qua cái bóng ảnh của mình. Cuộc đời của mình ở đây, mình thấy cái gì? Mình thấy ba, thấy mẹ, thấy người thương, thấy việc thiện, thấy thầy, thấy cô. Tất cả đều là ở dưới đáy, đáy nước. Đều là trong cái bóng ảnh, qua cái thần kinh, qua cái của con nghiệp của loài. Thấy, nghe hay biết cũng là qua bóng ảnh của cái loài, loài người. Mà không nhận được cái mặt trăng thật là gì? Tức là mình sống với cái tâm phan duyên, phải không nè? Mình sống, mình nhận vật làm con, mà mình không biết nguyên nhân sâu xa, tức là mình không nhận được cái chân tâm thường trụ nơi cái tánh kiến tinh 10, cái kiến tinh của mình. Hay ghê, Phật còn, thấy Xá Lợi Phất cũng hay ha, thấy Xá Lợi Phất nói câu gì cũng hay, bởi Phật kêu rằng là super, tức là trí tuệ rất là hay. Ngài tu Bồ Đề thấy không? Đi thì nhà nghèo, Ngài Ca Diếp thì đi thì nhà giàu, còn Phật rất trí tuệ, cứ đi bình thản cái chuyện gì mà phải ngó rồi phân biệt giàu nghèo để mà đứng, chỉ cho cái tâm bắn loạn phải không nè. Phật là thầy cho nên cứ đi bình đẳng thôi. Thì cái này cũng vậy, Ngài Xá Lợi Phất mình thấy vĩ đại rồi, trời ơi, tìm trăng dưới đáy nước cho nên chết chìm. Còn mình còn biết tìm cái ngón tay lăng nghiêm để mình nhìn mặt trăng thật của mình. Phật còn siêu hơn nữa, Phật nói tội nữa, có những chúng sanh không biết là trên vũ trụ này không có có trăng. Hồi nãy chúng ta mới học qua cái kiến tinh bất động, ai là đại diện cho cái người vũ trụ này không trăng? Vua Ba Tư Nặc Phật hỏi chứ là thế thì thân của con già chết, mắt của con có già có chết, căn mắt này nó sẽ nhăn nheo rồi nó già nó chết, tóc nó cũng sẽ xanh rồi nó bạc, thân này thẳng lưng rồi giờ nó cong rồi nó cong nữa rồi nó xuống, vậy chứ có cái gì mà nó không gì không? Chả có gì không gì hết. Tức là không biết là trên vũ trụ này không có. Nhận chưa? Tức là không biết rằng là, nghĩ rằng là chả biết cái trên vũ trụ này có trăng. Tức là biết chết là hết, không hưởng được cái trăng đó. Nhận chưa? Tức là Ngài Vua Ba Tư Nặc đã biểu tượng hồi nãy rồi đó. Tức là Phật hỏi có cái gì không sanh không diệt nơi cái thân sanh diệt của ông không? Con chả biết, con chả có gì hết. Tức là thương quá, nó chả biết là trên vũ trụ này có trăng, nó chả biết rằng là nơi đây có ông Phật, nó chả biết là chị này có ông Phật, cho nên rằng là nó thấy chị học dở quá nó khinh, nó thấy chị làm dở quá nó khinh, nó chả biết rằng là cái hoa này là cũng có tánh Phật, cho nên nó đi ngang là nó đạp dí lên chứ nó không biết trân trọng. Đó là mình không biết rằng là trên vũ trụ này có trăng. Rồi hết, còn câu nào nữa không? Hết hả? Rồi thôi mình vô lại bài của mình.
Trước khi sư cô tiếp thứ hai thì chúng tôi có 100 cái địa chỉ của sư cô do cô Quỳnh có mặc áo đỏ dưới kia.
Trời,
quý vị
giỏi
về
dữ
quý
vậy
vị lấy.
Cảm ơn quý vị. Giỏi dữ vậy Quỳnh, tóc ký hay sao mới thầy được 100 cái vậy con? Rồi xin mời một vị đọc. Bây giờ đến phần hay đây. Phần nào cũng hay á.
Xin quý vị volunteer.
Rồi. Dạ cảm ơn sư cô và cảm ơn quý thính giả. Con là pháp danh là Quảng Tâm.
Rồi mời Quảng Tâm.
Bốn khoa và bảy đại. Khoa 1, năm ấm là sắc thọ.
Đâu? Xin lỗi, trang mấy đó? 28 à. À nãy 26, con mình chưa đọc 26. Nãy mình mới đọc có 25 thôi. Rồi.
Chỉ chỗ trái ngược, Như Lai duỗi cánh tay sắc vàng, ngón tay chỉ xuống, bảo với A Nan: "Nay ngươi thấy tay ta là chánh hay đảo?" A Nan đáp: "Chúng sanh thế gian cho đây là đảo, mà con thì chẳng biết thế nào là chánh, thế nào là đảo." Phật bảo A Nan: "Nếu ngươi thấy thế gian cho đây là đảo thì lấy gì làm chánh?" A Nan đáp: "Như Lai đưa cánh tay lên chỉ trời, gọi là chánh."
Rồi đọc tiếp nữa con, tiếp tiếp thêm một trang nữa. 27.
Phật liền giơ cánh tay lên bảo rằng: theo tánh thấy là chánh, theo cảnh trần là đạo. Tánh thấy chăng có chánh đạo, cảnh trần mới có chánh đạo. Nay chẳng thấy tánh thấy mà duyên theo cảnh trần, đã là một lớp điên đạo, lại theo lý lẽ thường. Cánh tay chỉ xuống thuận theo thân là chánh, cánh tay chỉ lên nghịch với thân là đạo. Nay người thế gian đầu đuôi đổi nhau, cho thuận là đạo, cho nghịch là chánh, thành điên đạo bội phần. Vậy đem thân người so sánh với các pháp thân thanh tịnh của Như Lai thì được biết rõ. Thân Như Lai gọi là chánh biến tri, thân các ngươi là tánh điên đạo. Ngươi hãy quán xét kỹ giữa thân người và thân Phật, cái cho là điên đạo ấy ở chỗ nào gọi là điên đạo? Cảm ơn.
Dạ, yeah, cảm ơn. À, sau cái đoạn này nó có một đoạn nữa mà Dế Hương sót, thì Dế Hương xin đọc cái đoạn này khá hay, rồi sau đó Dế Hương giảng luôn. À, Như Lai thường nói, các duyên tâm và sắc và các tâm sở, các pháp sở duyên đều là do tâm biến hiện, thân tâm của người cũng là vật, do diệu tâm hiện ra. Vậy sao các ngươi lại lạc mất cái bản tánh viên tròn vốn sáng của diệu tâm, nhận lầm cái mê nơi cái ngộ cho là tâm tánh, bèn mê cái diệu minh trở thành vô minh, từ vô minh biến thành ngoan không. Vô minh là năng biến, ngoan không là sở biến. Năng sở hòa hợp biến ra tứ đại là ngoại sắc của y báo. Sắc lẫn lộn với tâm vọng tưởng thành có chúng sanh là nội sắc của chánh báo. Tưởng, cái tướng làm thân, nhiếp trì thân tâm là thức thứ 8. Tụ cái duyên lay động bên trong là thức thứ 7. Dông rủi theo cảnh bên ngoài là thức thứ 6. Từ vô minh biến khởi vọng duyên vọng trần mà nhận là tướng nhiễu loạn lăng xăng mê muội cho là tự tâm trong sắc thân. Chẳng biết sắc thân, núi sông, đất đai cho đến hư không đều là vật do tâm biến hiện. Nghe chỗ này hay nè. Ví như bỏ cả trăm ngàn biển lớn, chỉ nhận một bọt nước cho là bao gồm tất cả biển lớn. Cũng như các người tự bỏ bản kiến là cái thấy vốn có của mình á, lại ở nơi tay ta phân biệt có chánh đạo, thật là mê lại thêm mê. Như Lai nói, thật là những kẻ đáng thương xót vậy. Tức là đoạn này á, à, giống như nãy với Hương nói rồi, Phật nói giơ tay lên, Phật nói chánh hay là đạo, thì ngài A Nan nói chúng sanh cho đây là chánh, còn ở dưới là đạo, chứ còn là cánh tay thì vẫn là cánh tay mà thôi. Cũng như vậy, ở đây nói là chúng ta từ vô bản tánh của chúng ta vốn là giác rồi, nhưng mà vì vô minh rồi biến ra năng và sở. Năng quý bác biết rồi phải không? Năng tức là mình, sở là bên ngoài, mà chúng ta gọi rằng là y báo và chánh báo. Vì nghiệp người cho nên chúng ta có cái thân của loài người và có cái cảnh của loài người, thì cái đó là biệt nghiệp và cộng nghiệp. Thoát khỏi cái biệt nghiệp và cộng nghiệp này, chuyển cái mê thành ngộ, thì chúng ta trở lại với là Như Lai tạng tánh đó. Thiền là lấy cái thức thứ 8, tức là nhiếp trì thân tâm, gọi là thức thứ 8, tức là thức thực đó. Nơi đây mình có cái thức thứ 8 đây. Mình thức thứ 6 là cái anh mà anh thức thứ 6, để ý nha, cái này thuộc vào Duy Thức Tông đó. Ở đây ai đã học Duy Thức Tông chưa? Dạ, bác Minh Đức giỏi hề. Duy Thức Tông là một bộ phân tách về 100 cái loại tâm, rất là hay. Có duyên học từ từ học hết, thì bộ này nó sẽ bổ sung qua bộ khác. Khi mà nói về thức không duy thức, tức là toàn là thức. Duy thức tức là do Đức Phật Di Lặc á, vị Phật tương lai của mình là tổ của cái tông duy thức này đây. Thì duy thức nó phân tách ra nơi mà chúng ta mà hiện giờ mà đói rồi tóc ra, rồi móng tay ra, rồi người sạch, rồi dơ vân. Thì những cái đó là do cái nhiếp trì của cái thức thứ 8. Rồi ở trong cái thức thứ 8 này á, trong cái thân này á, nó có thức mạt na, tức là thức thứ 7 là cho đây là giới hương, cho đây là ta. Cho nên ai đánh một cái là mình phải đánh lại một cái, vậy đó. Mình phải thủ cái ngã của mình. Rồi dông rủi theo cảnh bên ngoài là thức thứ 6. Rồi á, lấy cái tướng lăng xăng nhiễu loạn, để ý coi. Mình bây giờ y báo với chánh báo của mình là sống trong cái mình mắc cái đức chân thường rồi. Mình vốn là thường lạc ngã tịnh mà bây giờ mình trở thành là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh rồi. Cho nên rằng là mình nhiễu loạn, mình lăng xăng, mình không có yên. Đó, đó. Rồi mình lấy cái đó đó, mình cho là tâm ở trong cái sắc thân này. Chẳng biết sắc thân, nghe câu này hay nè. Chẳng biết sắc thân núi sông đất đai cho đến hư không. Sắc thân, núi sông, hư không, nhà cửa, tất cả, sơn hà, đại địa, ngọn cỏ, lá, cây, sợi dây, thắt nút, tất cả các tướng hữu vi đều là những vật hiện ở trong tâm của mình. Giờ phải nói lại ý nha. Cho lấy cái tướng nhiễu loạn, cái anh ý thức bên trong, ảnh nương năm cái căn này. Để quý bác để ý không? Quý bác thích là do quý bác thấy hay quý bác nghe hay bác ngửi, bác nếm rồi mấy bác mới thích hay ghét hay buồn hay giận hay phiền. Cho nên cái anh bên trong á, ảnh là thượng đế bên trong á, ảnh nương năm cái cửa này, bám, phan và ảnh phân biệt. Anh lấy cái đó làm tâm của mình, mà cái tâm đó là inside here. Cho nên ngài A Nan tìm tâm á, tâm con ở trong cái thân này nè, phải không nè? Đó. Lấy cái đó làm tâm của mình mà không biết rằng cái thân này, tướng này, hội chúng đây, hội trường đây, núi sông đất liền, cả thế giới này, cả hư không này đều là những vật hiện ở trong tâm. Giống như người bỏ cả biển, trăm ngàn biển, cả đại dương nha quý bác. Trời ơi, Phật dùng cái từ rất là sâu sắc, rất là xuất sắc. Không phải bỏ chỉ có một cái biển California hay biển trên dưới hương có cái hồ Ngũ Đại Hồ đó, một cái Ngũ Đại Hồ, mà bỏ cả trăm ngàn biển cả, chỉ nhận lấy một cái bọt bóng. Khi mà sóng nó đánh lên nó có một cái bọt bóng, nhận lấy một cái bọt bóng này, tỉnh nè, nhận lấy một cái bọt bóng này cho là ta, mà bỏ quên cả trăm ngàn bể biển đó. Mình thấy mình vĩ đại chưa? Mà mình thấy Phật dùng từ hay. Cho nên nãy cái chú nào mới hỏi rằng là ngón tay chỉ mặt trăng, hay là bỏ bè qua sông. Nãy quên giải nghĩa cái chữ bỏ bè qua sông. Bỏ bè qua sông là cái câu của kinh, xin lỗi, trở lại cái câu trước để ông thầy chú nói quên giải nghĩa, bây giờ tự nhiên nó nhớ. Tức là bỏ bè qua sông là cái câu của kinh gì? Kinh gì? No. Kinh gì? Bát Nhã Tâm Kinh cũng có thể, nhưng mà không phải Bát Nhã Tâm Kinh đâu, mà trong cái kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã, vì kinh Bát Nhã là 500 cuốn kinh dạy như vậy nha quý bác. Nhưng mà làm lại tâm kinh á, tức là làm lại nhỏ nhỏ thôi, gọn lại thôi, 600 chữ thôi, tụng mỗi chùa đó, mỗi ngày đó. Chính nữa là trong kinh Bát Nhã, trong kinh nha, chứ không phải trong cái tâm kinh. Trong tâm kinh thì mình thấy đâu có nghe nói đâu, sắc bất thì không, không bất thì sắc, sắc thì không nói. Nhưng mà chỉ là trong đâu rõ ràng, kinh kiếm, kim càng, bỏ bè qua sông, tức là bệnh quá, Phật cho uống thuốc, Phật bác sĩ cho uống thuốc, hết bệnh, trời ơi, bác thuốc này hay quá, ôm thuốc hoài thôi, đi mua aspirin uống hoài thôi, không bệnh cũng uống vì thuốc nó quá hay mà nó làm cho mình hết bệnh mà, cho nên không bệnh cũng uống hay như sao cũng uống hết vì thuốc quá là wonderful đi, quá hay đi. Thế là ảnh không biết là do ảnh bệnh, cho nên bác sĩ người ta mới cho thuốc, mà hết bệnh rồi thì thuốc trở thành vô dụng. Anh này anh muốn qua sông, mà giờ lội á thì nó ướt, mà cũng có thể nhiều khi nước nó trôi. Cho nên tự nhiên đâu có chiếc bè đi lên rồi, chiếc bè này quý quá, đưa mình khỏi bị lọt xuống sông, khỏi bị ướt này kia. Cho nên qua đến bờ bên kia rồi, anh dắt theo chiếc bè theo. Mình nói anh nó đi, anh nói cái, hả? Chủ yếu mình qua đến bờ sông, qua rồi thì bè trở thành vô, và đi đường đất rồi thì bè trở thành useless, phải không nè? Cho nên đằng này á, là cứ ôm khư, cũng như vậy. Nếu chúng ta học Phật Pháp một cái gì, vì chúng ta sân si, cho nên Phật mới dạy quán tự, từ bi quán. Nhưng mà nếu cái tâm của mình mượt mà mềm mại rồi, thì thôi tu cái khác cao hơn. Nếu chúng ta ái nhiễm quá, thì Phật dạy quán bất tịnh. Cái thân này là có 32 tướng thể trược, là nước mắt, nước ghèn, là phân tiểu này kia bất tịnh. Cổ đẹp cái gì đâu, cho cổ một tuần không tắm thôi là cũng không dám sáp vào. Thí dụ như vậy đó, thì cái dám như vậy là tự nhiên mình nó tỉnh ra, mình không chịu nhìn sự thiệt, mà mình bao sự thiệt, tắm sạch sẽ rồi xịt nước thơm vô để bao sự thật đó đi. Còn các ngài á là thấy được sự thật đó, là như vậy. Cho nên bỏ bè là tùy bệnh thôi, nhưng mà bây giờ mình hết ái nhiễm rồi, bây giờ người đẹp hoa hậu có đi tới đi lui đi nữa thì cái tâm của mình vẫn có sự an định bên trong. Cho nên cái pháp môn nào á là phải theo cái bệnh mà trị. Chứ cho nên nhiều vị tỳ kheo á, nó trở thành cực đoan. Và thời Phật á, quán bất tịnh rồi á, quán bất vì mấy thầy tu là trẻ không à. Coi hình không? Quý thầy A Nan hay là Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, hai mấy mười mấy đi tu không à. Ít cũng có bán thế xuất gia nhưng mà hình như ít lắm á. Thầy mà trẻ thì cái gì mà mạnh nhất? Ái dục mạnh nhất. Cho nên Phật vô là Phật bắt quán bất tịnh trước liền, quán tứ niệm xứ liền, để chuyển bốn cái đảo. Bốn cái đảo gì? Thân bất tịnh mà cho là tịnh, thọ thì khổ mà cứ khoái thọ tối, tối ngày khoái tham, khoái hưởng, khoái nhiều, khoái đủ thứ hết trơn á trời, muốn đủ thứ hết trơn rồi á. Tâm vô thường mà cho là thường, là thủy chung. Pháp vô ngã mà cho là ngã quá. Thế thì chuyển bốn cái đảo đó. Nhưng mà mấy vị tỳ kheo quán mà quán đắc lực quá biết không? Quán mà đến nỗi thấy cái thân này trời ô uế quá, bất lực. Rồi đến sao biết không? Nó trở thành bệnh. Bệnh rồi sao? Muốn suicide, tức là muốn tự tử vì không muốn mang cái thân hôi hám bất tịnh này nữa. Thế thì Phật phải lập đặt chế thuốc khác cho uống liền. Phật phải chế là uống cái thuốc là từ bi hỷ xả thương chúng sanh đau khổ. Tức là nó là bất tịnh đó, nhưng mà nó là chiếc bè. Dùng nó để mà đi thuyết pháp, mà đi làm đúc tuệ, rồi làm micro âm thanh, rồi làm việc này biết bao nhiêu việc cho mọi người. Thánh chúng đúc tuệ đây, người ta hoan hỷ, người ta hưởng cái pháp hỷ phải không nè. Cho nên là bất tịnh là dơ giấy ô uế, nhưng mà nó là chiếc bè để mà chúng ta làm Phật sự. Rồi khi mà mình làm đó với cái trí tuệ bát nhã, quán tam luân không tịch, thì những việc này không đưa mình về cõi trời và cõi người, mà nó là cái diệu dụng của trang nghiêm bồ đề vô thượng. Đó là cái hướng đi của mình là như vậy. Rồi thôi mình trở lại việc của mình. Rồi thế gì bác? À chưa, để chưa giải thích cái này. Tức là chúng ta thấy trong kinh Lăng Nghiêm á, Phật dùng đây tức là nói bỏ cả bể cả. Đây cái vô minh của mình nè, cho cái tâm này là mình, bỏ cả bể cả. Cho tâm là mình là dĩ nhiên rồi, nhưng mà cái đau khổ của mình á, là không biết á. Cho cái tâm của mình là tất cả, mà không biết rằng là những cái chung quanh này nè, chính là tâm của mình. Mình thấy tâm của mình vĩ đại chưa? Mình chưa đạt đến, mình chưa nhận được. Cho nên mình chưa thấy cái diệu dụng. Các ngài, vị thánh, vị Bồ Tát trở được về cái tâm đó, cho nên các vị thấy cái diệu dụng của các ngài là vô cùng, kêu bằng là bất khả tư nghị đó, không nghĩ được. Mà trong Lăng Nghiêm quý bác thấy dùng từ rất hay thế trong này. Ngoài ra mà với hương giảng đơn giản ở đây rồi, Phật dùng những cái hình ảnh rất là đặc sắc, rất là gợi sắc, gợi thanh và giàu hình tượng, giống như nhà văn vĩ đại vậy đó. Giả tỷ như Phật nói bỏ cả trăm ngàn biển lớn lấy một bọt bóng, hoặc là Phật nói là bỏ khách trần quán trọ, hoặc là Phật nói là bụi lăng tăng nơi sông cửa sổ, hoặc là Phật nói là tướng phần sở kiến, hoặc là kiến phần năng kiến, không có tự tánh, giống như ba cái hình tướng của cây lao gác lao vào nhau. Vì với bác không có đủ duyên đọc từng trang, thành ra hỏi cái trang nào với Hương bỏ thì với Hương nói sơ, những đoạn mà 10 kiến tinh là những cái đoạn Phật nói về những cái hình tượng này. Bác biết hoa giấy không? Đó, hoa giấy là từ bằng ba cái gì? Ba cái nhánh, ba cái hoa, ba cái lá, không phải? Cánh, ba cái cánh. Nó tụ với nhau vậy không nè. Bỏ một cánh, bỏ cái này thì không phải hòa nữa. Không nè. Thì Phật nói mình ở đây, mình là tướng phần sở kiến, tức là những cái cảnh mà thấy đây, với kiến phần năng kiến là cái mà mình đang thấy đây, thì nó giống như ba cái hình cây lau gác mà nó nương vào nhau mà có thôi, chứ bản thể nó là không có tự thể. Dùng rất là hình tượng, rất là hay không? Rồi ngài còn dùng hình tượng là bỏ hộp vuông tròn đi thì hư không vẫn là vậy. Hoặc là rằng là mũi, hoặc là giả tỷ như là chúng ta giống như con mũi á, mà nhốt ở trong cái này nè, bay vo trong đó. Những cái tạng thức Phật giảng rất là hay. Thì rằng là cái đoạn mà này cho mình thấy rằng là mình mê là mình cho tâm ở trong thân này, giống như 7 lần A Nan tìm tâm. Hoặc là mình cho là mà mình không biết rằng là cái thân trong cái thế giới này, cho đến núi sông hư không các tướng hữu vi cũng đều là trong chân tâm của mình. Trong chân tâm nha, là cái tâm chân thật của mình á, mà mình nhận một chút tâm phong bế gói kín đúc nút trong cái thân này là mình. Phải 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 nắm được cái khi này mới được, phải nắm được cái chốt này mới được. Rồi bỏ hết mấy cái đó, đó là những cái nó chỉ là hạt bọt ở trong cái biển của mình thôi, mà mình nhận nó, mình nhận cái phong kín, cái đúc nút, cái gối kín trong đây mình làm tâm của mình. Cho nên đừng bây giờ mai mốt đừng nhận là tâm tôi thích cái này, tôi yêu cái này, tôi ghét cái kia, má không chịu điều này, mẹ không chịu điều kia, đừng như vậy nếu mình có giác tỉnh. Mà thiệt mà nếu mình có nói, nhưng mà quan trọng cái tâm của mình phải biết là hư vọng, vẫn tùy duyên làm mẹ làm con, vẫn tùy duyên làm chồng làm vợ, nhưng mà phải biết là hư vọng, phải nhớ không? Hả? Mình vẫn thường trụ khắp pháp giới. Đương đương thường hữu nhân cố, đương đương thường trụ pháp thân. Đương đương thường hữu nhân cố tức là ta đương đương đường đường mình là có cái nhân đó rồi. Đương đương đường đường mình là vạn pháp, đây là thân của mình. Trăm ngàn bể cả là mình, đừng có nhận cái bọt bóng, đừng có nhận cái thu lưu phong kín chút đúc núc ở trong cái thân này rồi cho chết là tiêu giới hương không còn nữa. Mà không biết là giới hương, nếu mà chúng ta có chết là chúng ta bỏ cái hộp của cái tướng báo nghiệp này để chúng ta trở về với cái rộng rãi bao la của mình. Bây giờ phải tìm đường mà về lấy pháp làm thân thì lúc nào chúng ta cũng có cái nhân đó. Lấy pháp làm thân nha, chứ đừng lấy cái thân đất nước gió lửa này làm thân. Nhận được chuyện này chưa? Phải nhận được rồi thì mới đi tới được, còn không thì là đi nó không có hiệu quả nhiều. Còn giờ đeo nghiệp người á, thì chúng ta tưởng tánh của mình cũng hình người. Rồi nếu chúng ta đeo nghiệp chó thì chúng ta tưởng tánh của chúng ta cũng là hình con chó. Chúng ta đeo nghiệp ngạ quỷ, chúng ta tưởng tánh của mình là ngạ quỷ. Đeo nghiệp con mèo, chúng ta tưởng tánh của mình là con mèo. Chứ thiệt ra những cái con mèo, con chó hay gì đó, nó chỉ là những cái hộp vuông và tròn, hư không thì không có như vậy. Hãy suy nghĩ và tưởng tượng sẽ thấy mình vĩ đại vô cùng. Cái này về tối nay suy nghĩ một chút xíu nha. Phải có suy nghĩ, còn không thôi là nước đổ lá khoai. Phải có suy nghĩ thì mới thấy có cái thâm thúy. Lấy Lăng Nghiêm đọc tới đọc lui, đọc hoài thôi. Mong cho bữa nào tự nhiên tỉnh ra, rồi từ đó mình nhận lại, mình sẽ thấy mình ở khắp hết. Tại mình vô minh, mình nhận vật là mình thôi. Mình là khắp hết. Bản thể của hết thảy vạn pháp, cả cái quả đất cho đến bầu trời, từ trên trời dưới đất cho đến núi sông sơn hà đại địa, những tướng đều là những thứ hiện trong tâm mình. Thấy hay chưa? Đi máy bay mà ngó xuống mênh mông ở dưới đất á, cũng là một thứ chút trong tâm của mình thôi. Tâm của mình vĩ đại chưa? Phải nhận được, phải nương được, phải nương, biết mình có một cái vĩnh viễn này để nương tựa thì mình mới buông cái hư vọng. Nhớ nha. Nhận được cái mình thật chưa? Còn hiện diện lũ khổ đây á, đây là lũ khổ hiện diện, những cái tướng đây đều là những cái tướng của nghiệp, nghiệp báo. Mình hiểu những cái tướng nghiệp báo rồi á, thì mình không chấp tướng nghiệp báo có nhăn với mình hay có cười với mình, hay là có làm xấu gì mình, thì mình cũng kệ nó, cũng là cái tướng nghiệp báo. Mai đóng đắc thì nó cũng sẽ trở về với đóng đắc. Phải tỉnh như vậy. Sự thật chân lý nó vẫn là chân lý, có một cái chúng ta có chịu nhận cái chân lý đó hay là không. Mà Đức Phật là người sướng quá, chúng ta sướng quá. Phật á, là người tự ngài thiền, tự ngài chỉ ra con đường, rồi các tổ viết trong lụa gì khâu ở trong đùi, rồi mình bây giờ chỉ pháp sư được quốc tuệ thỉnh sẵn tới nghe rồi. Bây giờ rồi còn chưa nữa, còn làm sẵn ré đi CD nữa, biếu ri nữa, mà chỉ có về nghe để mà suy nghĩ thôi mà không chịu làm nữa thì thiệt là tội cho quốc tuệ đó. Tâm mình vô biên mà không nhận, chỉ nhận một chút bọt, chợt còn chợt mắt này. Vì thế cho nên chúng ta bị bế tắc. Bác thấy bị bế tắc không? Chuyện gì cũng cầu cứu, chuyện gì cũng kêu Quan Âm, kêu Phật Di Đà, kêu Phật quá trời quá đất. Mạnh ai vô chùa là cầm một nắm nhang để mà kêu. Kêu quá trời quá đất, người nào cũng kêu hết. Mà mình thì mình bế tắc. Là bởi vì là tự mình thôi, không gì hết á. Trong tâm của chúng ta đang bị bế tắc, bị đúc nút, bị bịt chặt trong cái thân này, cho nên chẳng biết cái gì, mình mờ mờ mịt mịt, hôn hôn nhiễu nhiễu nhiễu. Rồi A Di Đà Phật, mời đọc tiếp.